Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Trọng ở huyện Văn Canh và bà Phạm Thị Thanh Hằng ở huyện Phù Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 94 ngày 18 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Trọng ở huyện Văn Canh hỏi, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như thế nào? Trả lời, Điều 121 của luật xây dựng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như sau. Chủ đầu tư có các quyền sau. Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình. Đàm phán ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình, theo dõi giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau. Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng. Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát, xử lý kịp thời những vấn đề của người giám sát, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình, lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình, bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra. Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Bà Phạm Thị Thanh Hằng ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? Trả lời, Điều 14, Nghị định số 80 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó quy định việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến. Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến, khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác nếu có. Miễn phí tham gia các khóa đào tạo trực tuyến tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất chế biến. Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không quá một khóa một năm một doanh nghiệp. Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá một năm một khóa trên một doanh nghiệp. Hỗ trợ đào tạo nghề. hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 3 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa và tối thiểu 6 tháng liên tục trước khi tham gia khóa đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 94 ngày 18 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Theo đó, mục đích của kế hoạch là tổ chức tiếp công dân có hiệu quả trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 và khi có yêu cầu đột xuất, bảo đảm công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được tiếp hướng dẫn theo đúng quy định pháp luật, kịp thời tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, chuyển đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật, quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ cơ sở, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên trung ương. Ban tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí lãnh đạo cán bộ công chức thường xuyên trực tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh để tiếp hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận xử lý đơn thư và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Yêu cầu cán bộ công chức tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc tiếp hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo quy định, cần kết hợp giải thích tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành theo đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường nắm tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh, phối hợp với đại diện các cơ quan tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Khi có tình huống công dân đến khiếu kiện đông người phức tạp, bức xúc hoặc những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp để tăng cường cán bộ công chức, để tiếp hướng dẫn vận động, giải tỏa kịp thời và chủ động đề xuất phương án xử lý kịp thời hiệu quả. Phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố gây mất an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tăng cường phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa Ban tiếp công dân tỉnh với đại diện các cơ quan tổ chức tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chức năng có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố gây mất an ninh trật tự tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Thực hiện báo cáo hàng ngày với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tình hình tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ họp. Đối với các vụ việc đông người phức tạp, bức xúc, cần chủ động phối hợp với thủ trưởng các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, nơi có công dân khiếu kiện, đề xuất phương án xử lý kịp thời hiệu quả, thường xuyên liên hệ với Ban tiếp công dân Trung ương về tình hình công dân tỉnh Bình Định tập trung khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương, kịp thời trao đổi thông tin báo cáo những trường hợp công dân khiếu nại tố cáo đông người phức tạp vượt cấp lên các cơ quan ở Trung ương. Khi có thông tin công dân của tỉnh ta, Trung ương khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự, chủ động phối hợp với thanh tra tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan, vận động thuyết phục đưa công dân về địa phương để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan đơn vị liên quan, đảm bảo các điều kiện tổ chức tiếp công dân trực tuyến khi có yêu cầu của các cơ quan Trung ương. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh tăng cường kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các ngành địa phương, tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, phối hợp với Công an tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo ở các địa phương, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp để kiến nghị cấp có thẩm quyền, kịp thời có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện. Đối với những địa phương có nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo, bức xúc kéo dài, cần phân loại và có báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biện pháp chỉ đạo xử lý theo từng nhóm nội dung khiếu nại tố cáo cụ thể. Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, tiếp tục kiểm tra, rà soát, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài phát sinh trên địa bàn tỉnh, vượt cấp lên trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh cần tăng cường bố trí cán bộ công chức tiếp công dân trong thời gian trước, trong và sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Đồng thời tăng cường vận động giải thích hướng dẫn công dân thực hiện khiếu kiện đúng quy định của pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng thông tin sai sự thật đối với các khiếu kiện liên quan đến vấn đề tôn giáo, tự do tín ngưỡng hoặc người khiếu kiện là đối tượng chính sách người có công. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng thuộc công an của tỉnh và công an các xã phường thị trấn chủ động nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người để có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Đối với các công dân tập trung khiếu nại tố cáo trái với quy định của pháp luật, cần hướng dẫn về trụ sở tiếp công dân của tỉnh hoặc của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức tiếp hướng dẫn, vận động công dân trở về địa phương, tuyệt đối không để các đoàn khiếu kiện đông người phức tạp đến các khu vực địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Xử lý kiên quyết những hành vi người khiếu kiện trưng băng rôn biểu ngữ hô hoán gây rối trật tự tại các khu vực địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15. Chỉ đạo lực lượng chức năng thu thập củng cố chứng cứ, lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật. Đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo có hành vi vượt quá giới hạn, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của tập thể và cá nhân, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành trực thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kịp thời chỉ đạo xử lý dứt điểm những vụ việc bức xúc đông người, không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện trên địa bàn, tích cực kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp kéo dài, các vụ việc khiếu nại tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 623 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động theo dõi nắm tình hình khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, giải quyết kịp thời đúng thời hạn trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Quá trình thực hiện cần chú trọng đến việc đối thoại, vận động, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành nhằm hạn chế công dân khiếu kiện vượt cấp. Khi có vụ việc khiếu nại tố cáo vượt cấp do các cơ quan cấp trên chuyển về thì tập trung giải quyết kịp thời, không để chậm trễ. Cử lãnh đạo tham gia các buổi tiếp dân định kỳ và đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thường xuyên liên hệ với Ban tiếp công dân tỉnh về tình hình các công dân của địa phương khiếu nại tố cáo đông người phức tạp, bức xúc vượt cấp, để có phương án tiếp công dân phù hợp, cử người có thẩm quyền phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh vận động công dân trở về địa phương khi có yêu cầu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.